Chẳng lẽ thả về là tôi nói gì với họ bây giờ đấy? Thì thôi lâu lâu gặp mặt thì chào chứ tôi biết thế gì. Bây giờ họ không có tiếng bây giờ. Họ thả về đó thì thấy chuyện tôi phải không?
Thì như vậy cái chuyện đó nó là như vậy. Chứ nó hiểu rồi nó không có cái trách. Chứ không hiểu thì mình cũng trách tập bức tranh như thường. Tại sao cái người này thấy như là
họ có Phật quá, còn người kia thì coi như vô thần vậy đó. Đó là tại mình, cho nên tách là nên tách tại mình, chứ đừng có tách người khác.
Nhớ như vậy đó. Cho nên ở đây, nói rằng chỉ có chúng sanh ở trong ta muội thì mới được thấy Phật bình đẳng. Nó chỉ khi nào mình ở trong chánh định thì lúc đó mình thấy Phật bình đẳng giống như mình thôi. Chứ còn nếu chưa được chánh định thì, chánh định thì lúc đó còn tha muội không? Không có người, cho nên chúng ta là ở trong cái chỗ không thay người thì thấy Phật bình đẳng. Còn nếu còn thay người thì con thay rửa, mà thay rửa là không thấy Phật bình đẳng được. Cho nên câu trả lời này là chỉ thấy biết, chỉ khi nào không mình được chánh định thì thấy Phật bình đẳng. Đối tất cả, 100 người được chánh định thì thấy Phật bình đẳng như không người. Còn bao nhiêu người được chánh định đều thấy Phật bình đẳng đối với họ hết. Cái thể dụng nguyên tập này phân biệt lại có hai thứ. Thế nào là hai? Một đó, chữ này chữ giả chứ không phải chữ nguyên nha. Một đó là chưa tương ưng, nghĩa là phàm phu nhị thừa sơ phát ý đồ tá chân nhân, do ý trước nguyên tập y mô tức tích tướng mà hay tu hành chưa được cái vô phân biệt tâm cùng với cái thể tương ưng, chưa được tự tại nguyện tu hành cùng với cái dựng tương ưng, vì vậy mà gọi là vị tương ưng. Thì đây giải thích về cái tương tập của thể và dựng. Thể dụng cái chân như cách chia ra hai thứ, một là chưa tương ưng, hai là đã tương ưng. Chưa tương ưng là trường hợp nào? Nói rằng chúng ta phát tâm tu tức là phàm phu và hàng ngũ thừa cùng với những đồ tát mà mới phát tâm vân vân, vì tu là lấy cái ý và ý thức nguyên tập y như lòng tin, y như cái chức tin mà tu, cho nên chưa có được cái vô phân biệt tâm. Vì vậy mà cùng cái thể nó chưa có tương ưng. Cái câu này thì quý vị phải nhớ rõ nè, chưa được vô phân biệt tâm để cùng với thể tương ưng, cho nên tôi có nghĩa nghe hơi khác là chưa được vô phân biệt tâm, cho nên không cùng với cái thể chân như tương ưng. Cách nghĩa hơi khác mà nó không khác. Thì như vậy là đúng về thể, chưa được tự tại nguyện tu hành, cho nên không cùng với cái dụng tương ưng. Không cùng với cái dụng tương ưng. Thì quý vị thấy rõ cái tu mà muốn cùng với thể tương ưng á, thể chân như tương ưng là phải sao? Được cái vô phân biệt tâm. Còn ở đây mình còn dùng cái ý là ý thức để mà dẫn đặt cái nào là thiệt, cái nào là giả, mình phân biệt, cho nên cái đó chưa được vô phân biệt tâm. Vì vậy cho nên mình còn ở trong hàng phòng tu, còn mới khá lắm là mới bồ tát phát tâm thôi. Còn bây giờ đã tương ưng, hai là đã tương ưng, nghĩa là pháp thân bồ tát được cái vô phân biệt tâm cùng với cái trí với chư Phật, cái trí dụng cái chư Phật nó tương ưng, như y nơi cái pháp lực tự nhiên tu hành quân tập chân như mà diệt vô minh. Đây là nó đã tương ưng. Đã tương ưng là chỉ trên hàng bồ tát mà sơ địa trở lên phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân, cho nên gọi là bồ tát pháp thân. Được một phần pháp thân lần lần đó thì lúc đó các ngài mới được cái tâm vô phân biệt. Thì được cái tâm vô phân biệt thì liền được cùng với cái trí dụng của chư Phật chư Ni. Do cái tâm vô phân biệt thì lúc đó được cùng với trí dụng của chư Phật chư Ni. Nói đây tôi xin nhắc, có nhiều vị ngồi thiền mới trong năm bảy tháng năm gì đây à, chứng lại than tôi thế này, chứ thầy sân ngồi chỉ thấy vận tưởng hoài, thầy thầm không hết thì cái gì vậy? Nếu mà hết vận tưởng thì tức là được cái tâm vô phân biệt, mà được tâm vô phân biệt này là Bồ Tát Sơ Địa rồi. Nói gì mấy tháng mà nếu là Bồ Tát Sơ Địa thì tôi không biết nói thì sao. Như vậy cho nên là đâu phải là cái chuyện giảng gì, cái chuyện nó là như vậy. Cho nên dám về hình trí mình mới phát tâm mà, mới phát tâm dần dần mà muốn thành Bồ Tát Sơ Địa làm sao được. Vì vậy cho nên là đừng có than hẳn thẳng nó thưa từ từ, tôi dùng cái chữ thưa đó là nó mỏng mỏng mỏng, hẳn thẳng nó thưa lần lần nó tới được mà. Mà nó là vô phân biệt, tức là lặng lẽ như duy, thì đó là bắt đầu thấy pháp thân, là Bồ Tát Sư Địa đã trở lên vậy. Thì như vậy mình làm sao dễ quá vậy. Cho nên quý vị đừng có chán, đừng có sợ vọng tưởng, là phải biết rằng mình mà biết vọng tưởng là lặng quá như vậy, cái đó là quá hay rồi chứ không có thường. Hồi xưa nào có biết nó, phải không? Bây giờ biết nó đã là quá hay rồi, mà còn muốn nó hết liền thì chuyện nó tham quá, phải không? Vì vậy cho nên phải hiểu cho kỹ. Về tới y, chỉ y theo cái pháp lực tự nhiên tu hành, quân tập cho ngươi mà diệt được vô minh. Mà diệt hết vô minh tức là thành Phật mất rồi. Thì vậy cho nên là hiểu rõ cái đường lối tu hành á. Cái đường này đi thì nó không có những cái hình ảnh màu nhiệm, nó không có hình ảnh màu nhiệm, mà thực tình là một lối tắt, phải không? Nó không có hình ảnh gì màu nhiệm hết, mà thực tình là một lối tắt. Tại sao không có hình ảnh màu nhiệm mà là một lối tắt? Là bởi thế này, tôi ví dụ như ở thế gian, ở đây về Sài Gòn, nếu chúng ta đi tàu thì phải xuống tàu về ra nhảy sóng, rồi mới chạy qua một cái cửa biển, rồi mới vô sông quanh co lăn xăng, rồi thấy chợ vía người kia, phải không? Rồi mới tới Sài Gòn, có nhiều cái lạ mắt. Còn nếu chúng ta đi đường xe thì đây đi ra rồi thấy sáng này rồi sáng kia, rồi thấy chợ, thấy đủ thứ hết, rồi lần lần mới tới Sài Gòn. Còn nếu chúng ta đi đường chim, chắc chắn là lại thẳng và thấy mù ở trong hư không, cái nếu như hạ xuống cái là tới Sài Gòn, nó không có cái gì hết, nó không có gặp ai hết, thấy không? Nó không gặp ai, nó không có cái gì hết trơn. Nhưng mà vì nó không gặp ai cho nên nó không bị chướng ngại, nó đi thẳng tới một. Còn ở kia là gặp người cho nên đi tới tạm tạm thân này, nhìn đi tới chỗ kia gặp xe cũng phải tránh, dân dân nó chặn đi. Còn ở kia đi hơi ngọt không có gì, cho nên nó dễ mau tới. Thì cái tư này cũng vậy, không có, không có cái gì màu nhiệm hấp dẫn nữa, chỉ cho hết vọng tưởng là không gì hết. Thì giờ cứ những đường đó là làm hoài, chừng nào hết cho là rồi, không có nói gì hết. Chứ còn có nói tôi ít tháng thấy gì, ít tháng thấy gì, ít tháng thấy gì đó, thì cái đó là thấy như là hay, mà nó là cái con đường quanh co, không có tuyệt đâu. Cho nên đây là trực chỉ là vậy đó. Nhưng mà có nhiều người chịu không nổi với cái vấn đề. Nhưng mà bay, bay lên trên thi xong mà không thấy gì hết. Mà chỉ chờ lành 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 thì nó thôi. Còn cái mà thấy nhiều quá thì nó tâm nhiều khi đụng nhau nữa. Thôi nghĩ.
Đến đây là nói cái nghĩa quân tập của cái pháp nhiễm thì nó có cùng tận, còn cái quân tập của cái pháp bệnh thì không có cùng tận. Lại nữa, cái pháp diễn từ vô thủy đến nay, quân tộc không dứt cho đến được thành Phật, sau đó thì mới dứt. Còn cái pháp đoạn quân tộc thì không có đoạn dứt, tộc đời dĩ lai. Cái nghĩa này thế nào? Bởi vì cho như pháp nó thường quân tập, loạn tâm thì có diệt, còn pháp thân được hiển hiện, khởi dụng quân tập cho nên không có giết. Như vậy, để cho chúng ta biết, vô minh thì vô thủy mà hữu chân, còn minh thì vô thủy và vô chung. Tại sao vô minh vô thủy mà hữu chung? Đây mới nói cái pháp nhiễm quân tập, khi nào chúng ta tu hành đến Phật quả rồi thì pháp nhiễm hết. Nếu không hết pháp nhiễm gọi là Phật được không? Vì vậy cho nên khi thành Phật thì pháp nhiễm hết, mà khi thành Phật thì lúc đó thuần gì? Thuần tịnh. Thì như vậy trước kia bản giác là thanh tịnh, rồi khi thành Phật thì nó càng thuần tịnh hơn nữa. Thì như vậy thì cái pháp tịnh nó có hết rồi. Vì thế đó cho nên ở đây nó giải thích rằng bởi vì cái pháp chân như là thường quân tập, khi cái vọng tâm nó diệt thì pháp thân được hiển bài. Tại pháp thân hiển bài cho nên nói về cái sự quân tập của nó không có lúc nào là đoạn diệt hết. Đó là để chỉ rõ cái quân tập nhiễm pháp thì hết, mà tịnh pháp thì không hết. Lại nữa, cho như tự thể tướng, tất cả phàm phu thanh lang duyên giác Bồ Tát chư Phật không có thêm không có bớt, không phải né trước có sanh, không phải né sau có diệt, cứ kính thường hàng từ xưa đến nay, tự tánh đầy đủ tất cả công đức. Ở đây là chỉ cho cái thể của Đại Thừa, cái thể tướng của Đại Thừa, tức là chân như á, tự thể chân như là tự thể của Đại Thừa. Thì cái tự thể chân như đó không riêng gì Phật mới có, mà cả phàm phu thanh văn nhân giác Bồ Tát đều đồng có hết, không hơn không bớt, không thêm không bớt. Không phải thở xưa nó sanh rồi sau này nó diệt, hay là không phải thở xưa nó diệt bây giờ mới sanh, mà nó hằng còn xưa nay đều đầy đủ tất cả công đức như vậy. Cũng như vậy là đây nói cho dễ hiểu, là chỉ cho chúng ta thấy cái Phật tánh không riêng gì Phật mới có, mà kể cả phàm phu chúng ta cũng đầy đủ. Nhưng sở dĩ sai biệt vì Phật thì giác được hoàn toàn cái Phật tánh ấy, còn chúng ta thì mê hoàn toàn cái Phật tánh ấy. Vì vậy mà có Phật có chúng sanh sai biệt. Nếu một khi chúng ta giác hoàn toàn như Phật thì cũng đồng như nhau, không có sai biệt. Đó là cái chỗ mà Đức Phật đã nói từ lâu trong các kinh Đại Thừa. Bây giờ Tổ Mã Minh cũng nhắc lại cho chúng ta thấy như vậy. Bây giờ muốn giải thích tại sao cái Phật tánh ấy đầy đủ tất cả công đức, nói rằng có cái, vì có cái đại trí tuệ quang minh, vì có cái nghĩa đại trí tuệ quang minh, đó là cái thứ nhất. Vì có cái nghĩa sắp sai cả pháp giới, đó là nghĩa thứ hai. Vì có cái nghĩa chân như chân thật thức tri, đó là nghĩa thứ ba. Vì có cái nghĩa tự tánh thanh tịnh tâm là nghĩa thứ tư. Vì có cái nghĩa thường lạc ngã tịnh là nghĩa thứ năm. Vì có cái nghĩa thanh lương bất biến tự tại là nghĩa thứ sáu. Đầy đủ như thế quá hằng hà sa, không lìa, không đoạn, không có khác, không thể nghĩ bàn Phật pháp, cho đến đầy đủ, không có, vì có cái nghĩa đầy đủ không có chỗ thiếu, nên gọi là Như Lai Tàng, cũng gọi là Như Lai Pháp Thân. À, thì ở đây mới chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng tại sao ở trong cái chân như tự thể tướng đó nó đầy đủ vô lượng công đức. Sở dĩ nó đầy đủ vô lượng công đức đó là bởi vì nó có được những cái nghĩa như thế này. Nghĩa thứ một là có cái trí tuệ lớn sáng suốt. Rồi nghĩa thứ hai tức là nó khắp soi cả pháp giới vân vân, cho tới sao chót là cái nghĩa nó thanh lương bất biến tự tại. Bởi nó có đầy đủ bao nhiêu nghĩa đó cho nên mới nói nó là đầy đủ vô lượng công đức. Thì khi mà nói tới cái chơi như có đầy đủ công đức thì chúng ta nhớ lại cái vô minh thì nó cũng đầy đủ cái gì. Nếu cho như đầy đủ công đức thì vô minh nó đầy đủ cái gì? Thành ra bên vô minh á thì nó đầy đủ hồi hơn hồi sáng học á những cái nghiệp sai biệt á, đầy đủ vô lượng vô biên những cái nghiệp sai biệt nó biến hiện đủ thứ hết. Bây giờ chúng ta muốn hiểu nó thì không có gì lạ hơn. Tự dụ như hiện giờ vì vô minh nó đầy đủ cái nghĩa là tối tâm si mê, thì ngược lại tối tâm si mê là gì? Là đại trí tuệ vân vân, phải không? Thay vì tối tâm si mê thì có cái đại trí tuệ vân vân, nghĩa là mình biết được cái này thì nó hiển cái kia. Như vậy cho nên đứng về mặt vô minh quý vị thấy nó đầy đủ bao nhiêu nghiệp tướng sai biệt thì bên chân như cũng có đầy đủ tất cả công đức sai biệt, chứ không có thể lường hết được. Do đó nên mình hiểu rõ vì chân như và vô minh nó ngược nhau, nghĩa là khi khởi vô minh thì nó che lấp hết những cái diệu dụng của chân như, khi hết vô minh thì bao nhiêu cái diệu dụng chân như đều hiển lộ. Vì lẽ đó mà nó có đầy đủ tất cả công đức như là hằng sa, gọi là Phật pháp bất tư nghì. Thì khi mà đầy đủ tất cả những cái nghĩa công đức nhiều không có thiếu sót như vậy thì mới gọi đó là Như Lai Tàng, tức là kho Như Lai, mới gọi là Pháp Thân hay là Như Lai Pháp Thân. Đó là để chỉ cho không phải khi chúng ta trở về chân như rồi lúc đó chỉ là lặng yên không ngơ không ngớt, không phải, mà trở về được với chân như rồi thì đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Để cho chúng ta biết rõ thành Phật là đầy đủ diệu dụng, chứ không phải thành Phật là trở về thành cái không trên. Là cái chỗ cần để thấy rõ khỏi cái hiểu lầm. Tiếp, khi nghe nói rằng trong cái Như Lai Pháp Thân có đầy đủ công đức nhiều như vậy, ta chúng ta nghi, vì chúng ta nghe nói Pháp Thân Như Lai là bình đẳng, mà tại sao đây nó lại có vô lượng cái công đức diệu dụng như vậy? Nên nó đặt câu hỏi, cho nói cho như cái thể của nó là bình đẳng lìa tất cả tướng, tại sao lại nói thể nó có những công đức nhiều như thế. Nó là cái thể bình đẳng. Rồi giờ lại nói cái thể là đầy đủ công đức như vậy. Đáp rằng, tuy thật có các cái nghĩa của các công đức này, mà cái tướng của nó không có sai biệt. Thải đồng một vị, thải đồng một vị, chỉ có một chân như. Cái nghĩa này thế nào? Bởi do vô phân biệt và lìa cái tướng phân biệt, thế nên không có hai. Tại sao nói chân như đầy đủ công đức mà vẫn là bình đẳng? Bởi vì đứng về mặt chân như nó không có cái tướng sai biệt, cho nên nó là bình đẳng. Làm sao hiểu được cái đó? Bởi vì chân như là vô phân biệt, nó vừa cái tướng phân biệt rồi thì làm sao mà có sự sai khác? Vì vậy mà nói nó không hai. Tôi ví dụ lại khi như hồi sáng đó, khi chúng ta thấy mặt biển nổi sóng, bao nhiêu lượng sóng dấy lên, thì khi sóng mà dấy lên á, nó có khả năng hoặc là làm cho mặt nước không còn bình thản như trước, hoặc nó có khả năng làm nhận chìm bao nhiêu chiếc thuyền, hoặc là nó có cái khả năng đưa nước phải chạy theo nó, vân vân. Bao nhiêu cái khả năng, bao nhiêu cái diệu dụng của nó cũng không lường được. Sau khi nổi sóng thì khi nó nổi sóng nhiều cái hình dáng, nhiều cái công dụng như vậy, thì lúc mà sóng lặn xuống thì nó có những cái công dụng gì? Ví dụ hồi sóng nó dấy lên thì bao nhiêu hình tướng cao thấp, thì lúc nó lặn xuống thì nó phải được cái gì? Được cái tướng bằng phẳng, phải không? Khi nó dấy lên thì nó vừa trong sao nước đùa tới đùa lui, khi nó lặn xuống thì nước được cái dình trụ, không có chạy. Khi nó dấy lên thì làm cho ghe thuyền phải chìm, thì khi nó lặn xuống thì nó chở che được hết, không có hư không chìm, vân vân. Thì như vậy cái dụng của mê nó dấy lên bao nhiêu, thì khi cái mê nó hết thì cái diệu dụng của cái trí nó cũng đầy đủ bao nhiêu, nó không thua kém gì hết. Như vậy cho nên đây nó nói lúc mà trở về chân như nó là vô phân biệt, mà vô phân biệt cho nên nó bình đẳng, bình đẳng mà có đầy đủ tất cả công đức, chứ phải bình đẳng mà không có cái gì. Là do cái nghĩa gì mà được nói sai biệt? Bởi vì y nơi cái nghĩa thức có cái tướng phân diệt nó hiện bài. Đây mới đặt cái câu hỏi, hỏi tại sao mà mình lại nói có các cái tướng sai biệt. Thì đây nó sở dĩ nói các tướng sai biệt là căn cứ trên cái nghiệp thức phân biệt mà nói các cái tướng sai biệt. Cái chỗ này làm sao mà hiển bài? Do tất cả pháp xưa nay chỉ là tâm, thật không có nguyện, mà có cái vọng tâm bất giác giấy khởi, thấy các cảnh giới cho nên nói là vô minh. Đây mới chỉ giải thích rõ ràng về cái chỗ nó giấy nguyện rồi sanh ra sai biệt. Nó là sở dĩ tất cả cái pháp mà nó có sai biệt đó, vì xưa nay nó chỉ là tâm, tâm cái chỉ là tâm đó, lúc đó nó không có một cái niệm nào sai biệt hết, mà do có vọng tâm và bất giác với niệm giấy khởi, do đó mà mới thấy những cái cảnh giới bên ngoài nó hiện ra. Cho nên nói cái giấy niệm đó là vô minh. tâm tánh nó không có khởi, tức là cái nghĩa đại trí tuệ quang minh vậy. À, căn cứ vào cái tâm tánh không khởi thì gọi đó là đại trí tuệ quang minh. Còn khi nó khởi niệm, bất giác khởi niệm thì gọi nó là gì? À, vô minh. Như hồi nãy tôi nói, nó ngược lại, khi có cái động niệm dấy lên biến thành năng sở, có cảnh giới bên ngoài và có người năng kiến bên trong thì lúc đó gọi là vô minh. Bây giờ vọng niệm lặng xuống trở về thanh tịnh thì gọi đó là đại trí huệ quang minh. À, nó khác hơn chút, từ bữa chưa gọi vô minh thì bên nay gọi lại là minh. Nếu tâm khởi thấy thì có cái tướng chẳng thấy, tâm tánh lìa cái thấy, tức là khắp soi, tức là có cái nghĩa khắp soi cả pháp giới. Cái câu này quý vị nghe có dễ hiểu được không? Nói rằng nếu tâm mà khởi thấy thì có cái tướng không thấy. Tại sao mình khởi thấy lại có tướng không thấy? Mình không thấy mới là, mình không khởi thấy mới là có tướng không thấy chứ. Tại sao mình khởi thấy lại có tướng không thấy? Như trường hợp nè, thì tôi ví dụ hoài cái chỗ đó, ví dụ và ngồi nhìn trong cái thiền đường này cả tâm vị, bây giờ tôi chiếu tâm vào một vị thì lúc đó tôi thấy là như người. Nếu tôi chiếu vào một người thì tôi chỉ có thấy một người mà không thấy bao nhiêu người, phải không? Thì như vậy khi tôi có cái niệm thấy một người đó là tôi đã không thấy hết bao nhiêu người rồi, phải không? À, như vậy nên tâm mình bây giờ nói là ví dụ về hồi pháp vừa dí niệm lên nghĩ một cái gì á thì nó mắc kẹt, biết tâm cái mình nghĩ là không, phải không? Còn những cái kia mình không để ý, mình không biết gì hết. Còn nếu mình không nghĩ gì thì mình nhìn khắp bầu trời, đi tới đâu mà cũng nhìn khắp. Còn nếu mình chiếu vào cá thì mắc kẹt là cái đó nữa, những cái kia làm gì mình thấy được. Tôi ví dụ như chúng ta đi lên đi xuống những cái nấc thang của thiền viện hoặc là những nấc thang lên thiền thất, chúng ta đi mà sở dĩ lâu lâu mình có cài có cái dòng đó là tại sao? Tại đi mà mình nói cái gì đó, phải không? Mình nói rồi nhìn xuống cái đường đi, tại mình thấy cái đó chứ mình không thấy cái này là cài có, phải không? Chứ đi mà mình nhìn những cái kia, cái nhìn xuống đường thì nó rất thực tế. Thì như vậy do thấy cái kia mới không thấy đường, mà không thấy đường cho nên mới chặt phá. Thì như vậy bởi có thấy cho nên có cái không thấy. Cho nên đừng có cái thấy gì khác, cứ nhìn thẳng tới thì mình thấy được cái gì trước của mình. Thì đó là những cái ví dụ nhỏ để biết tâm của mình cũng vậy. Vì khởi duyên theo một pháp thì lúc đó nó chỉ thấy cho một pháp nên nó không thấy tất cả pháp. Và bây giờ đây tâm tán mình thì nó là lìa cái thấy một, vì vậy cho nên nó có cái nghĩa là thấy cả pháp giới. À, vì lẽ đó cho nên quý vị khi nào mà tâm mình nó lặng, nó không có duyên theo một pháp cần nào thì lúc đó nó sẽ thấy bao xa. Nếu là cầu dính với một pháp trần thì pháp trần đó dù lớn gì giảm lý đi nữa nó cũng có cái hạn lượng của nó, phải không? Còn nếu là không dính với pháp trần nào hết thì lúc đó sẽ thấy tâm mình nó trùm hết vũ trụ. Đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu. Vì vậy mà nói rằng sở dĩ mình có cái nghĩa tâm tánh có nghĩa là biến chiếu pháp giới là vì nó không thấy một, nó không thấy một nơi một chỗ. À, do đó cho nên chúng ta tu ráng đừng có thấy cái một cái chỗ riêng nha, không thấy cái riêng là thấy khóc hết, còn nếu thấy riêng là thấy thẳng khóc, thành là thấy riêng nghĩa là không thấy, còn mình không thấy là tức là thấy. Nghe nói như vậy thì quý vị thấy như là khó hiểu, mà đó là một lẽ thật, lẽ thật 100% chứ không phải là thật sơ sơ. Đó, thì chúng ta hàng ngày tu hành mà sở dĩ chúng ta muốn làm sao cho mình biết hết tất cả pháp giới đó, là lúc đó tâm mình đừng có duyên cái gì. Cho nên nói rằng Phật biết tất cả chúng sanh bao nhiêu pháp giới, bao nhiêu cõi Phật, nhiều số pháp số bụi mà ngài đều biết hết, là vì ngài không có biết một như mình, còn mình phải mình biết tình nguyện duyên tư do duyên với pháp trần hoặc duyên với ngoại cảnh cho nên nó bị tối đối với cái pháp. Đó là cái nghĩa cần yếu để chúng ta cố gắng. Nếu tâm có động thì không phải là thật hiểu biết, không có tự tánh, không phải thường, không phải lạc, không phải ngã, không phải trần, nghiệp não, phi biến, ác không có tự tại. Chỉ là chỉ nghiệp chứ không phải chỉ thục nha, phải giết lầm. Cho đến đầy đủ có những cái nghĩa quá như số pháp không hàng, những cái vọng nhiễm, vì đối với cái nghĩa này mà tâm tánh không động thì cũng có cái nghĩa đó. Hữu quá chứ không phải quá hữu nè, hữu quá hằng pha đẳng chi tịnh công đức. Người đây viết lộn chữ trên đổ thành chữ dưới. Ác có các cái tướng, cái nghĩa tất cả tướng tịnh công đức quá hơn số cát không hàng hiển bài. À, thì như vậy tới cái chỗ này là giải thích cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa đầy đủ bao nhiêu công đức hơn số cát không hàng. Tại sao đầy đủ bao nhiêu công đức hơn số cát không hàng? Bởi vì nói rằng nếu mà tâm của mình á, nó có động, tâm mình có động á, thì cái biết đó không phải là cái biết chân thật. Tâm mà có động thì không phải là cái biết chân thật, thì nó không có cái tự tánh. Tại sao mà tâm mình động không biết chân thật? Thì quý vị nhớ thật kỹ, khi mình giới niệm khởi tâm thì cái biết theo niệm theo tâm đó, là cái biết đó theo, biết theo cái gì quý vị biết không? À, nghĩa là biết theo niệm, mà biết theo niệm thì mất thì thật rồi. Còn lúc mà mình lặng lẽ như như á thì cái biết là biết theo trí tuệ giác ngộ, cho nên đó mới biết thì thật. Như vậy cho nên các cái kinh sách trong mấy bộ A Hàm luôn luôn nhắc chúng ta là chỉ có định nó biết được như thật, định nó biết được như thật. Người nào muốn biết được là thật là phải định. Mình đi nói thì mình cảm thấy hơi khó hiểu, mà chỗ này tôi cũng giảng rộng để quý vị phải không như có nhiều người ngồi thiền ngồi lâu rồi cái tâm nó yên, khi mà tâm nó yên lặng lẽ rồi lúc đó có biết hay không? Biết cái gì? Biết cái gì? Khi mình có nghĩ, nghĩ về cái chợ thì biết cái chợ, nghĩ về cái nhà thì biết cái nhà, nghĩ về người thì biết người, nghĩ về vật thì biết vật. Còn khi không nghĩ gì hết thì biết cái gì? Mấy vị trả lời càng trả lời thì càng chặt. Nếu có cái gì đó thì cái biết đó là nó đẹp rồi, phải không? Thì lúc đó biết rồi sao nói cái gì chứ nữa. Lúc đó là lúc biết rồi sao nói cái gì. Vừa có cái gì đó là đã chặt vào một cái rồi. Nhưng mà thế thường hỏi thì luôn luôn hỏi biết cái gì, ta hỏi thế tục là vậy.
người biết hắn vọng niệm, vọng niệm thì như cái gì, còn cái chỗ chân như này nó không có biết cái gì nữa. Như vậy mà nghe hỏi biết cái gì trả lời ông Phật, hỏi như hồi cái đó là mắc kẹt, vừa trả lời là mắc kẹt liền. Cái chỗ đó là cái lạ lùng, mà chỉ biết thôi cho nên cái gì mà cũng biết, thấy không? Còn nó biết cái gì thì nó không biết thôi cái kia. Vì vậy cho nên cái đó là cái, nếu gì cũng vừa trả lời là biết rồi lạc ra một cái khác rồi. Còn nó thấy thì ngay cái đó mình nó chứng liền, đó là cái chỗ coi nó thường mà nó hết sức quan trọng. Mình nói như lại, thấy như lại thì mới thấy được mình. Cái chỗ này nhiều khi tôi nói rằng nó lạ thường lắm, mà ai cũng làm được hết. Bởi vì mình cứ quan niệm cái biết là có thấy, có biết một vật mới gọi là biết. À, không ngờ không thấy, không biết vật nào hết, nó chỉ cần biết. Như vậy cho nên khi mà tan mình không vọng không động đó, có nhiều người nói nó không biết gì hết. Đa số như vậy chính á, khi mà lúc không vọng không động nó lúc này sao con không biết gì hết, nhưng mà đâu ngờ lúc đó nó biết hết chứ. Phải làm biết hết mà không biết cái gì. Chứ còn nếu là lúc mà mình còn thấy nó chạy duyên cái này, chạy duyên cái kia, lúc đó gọi là biết. Nhưng mà sự thật nó biết từng cái, nó không phải tức là cái biết khóc. Cho nên cái đó chưa phải là cái biết thiệt. Vì vậy mà ở đây nói nếu tăng có động thì không phải là cái biết chân thật, cái biết là cái biết theo nghiệp. À, vì cái biết đó nó không có cái tự tánh. À, như vậy thì cái tâm không động nó mới biết được như thật. Như vậy khi tâm chúng ta không động thì lúc đó mới biết như thật. Như chúng ta muốn tìm cái biết như thật mà chúng ta làm sao? Chúng ta không nghĩ, phải không? Như muốn tìm cái biết như thật nên chúng ta không nghĩ. Như vậy có trái người đời không? Người đời muốn biết được cái đó thì rõ, phải suy nghĩ nhiều, phải không? Suy nghĩ nhiều về cái đó mới biết cái đó rõ. Trái lại, chúng ta vì muốn biết rõ sự vật cho nên chúng ta không nghĩ về sự vật. Hai cái như cá, vì cái nguyên tắc đó mà tất cả người tôi chúng ta bị lầm. Chúng ta cứ tưởng là suy nghĩ nhiều là biết, mà không ngờ càng suy nghĩ lại càng không biết. Chỉ không có suy nghĩ gì hết rồi phải biết. Đó là cái nguyên tắc lạ lùng nhất mà ở thế gian có ai biết ứng dụng cái đó. Và có những người tôi như chúng ta nhiều khi cũng còn hơi lầm nữa. Mà khi nào cũng biết cái gì cũng là suy nghĩ rồi. Thấy không? Nhiều ngẩn bóp đầu bóp chán để cho ra lẽ đó. Nhưng mà không ngờ càng suy nghĩ nó càng rối, rối là không biết. Đưa hết đi rồi tự nó biết. Cái đó là cái gian, cho nên ở đây tôi nói hết phải là gian. Như nó ngược ngạo quá, nó lạ thường quá. Người ta thì cứ tưởng rằng mình phải giữ khôn ngoan, tìm ra lẽ này lẽ kia là do suy nghĩ. Mà ai ngờ càng khôn ngoan là càng không suy nghĩ. Không suy nghĩ nó thật là khôn ngoan. Mà đó Đức Phật có gọi là đại trí. Đại trí tức là không có biết gì hết. Thấy không? Không biết cái gì hết là đại trí. Còn biết lăng xăng đó là cái đó là phàm phu trí chứ chưa phải là đại trí. Mà nói như vậy thì chắc chúng ta nhớ lại cái câu của ông lão tử nói cũng hơi giống giống chứ. Ông nói là sao? Ông nói đại biện nghịch ngọt, người mà biện luận quá rồi coi như là ngốc hết nói gì được. Thấy không? Thì đã thì như vậy tới cái chỗ tạo của người nó không có, không có suy nghĩ, không có tính bàn thì mới gọi là đại. Mà còn mới suy nghĩ tính bàn quá thì nó không có gì mà đại được hết. Mà bởi có cái tâm động cho nên nó là phi thường, nó là phi lạc, phi ngã, phi tỉnh, nó là nhiệt não, nó là phi biến, thì nó không được tự tại. Nhớ lại có cái tâm động không thì nó là phi thường, phi lạc, phi ngã, phi tịnh, nó là nhiệt não, nó là phi biến, nó là nó tự tại, cho đến nó có đầy đủ hằng xa những cái nghĩa rộng diễn, nó có đầy đủ hằng xa cái nghĩa rộng diễn đều gốc từ cái tâm động mà ra. Đó, để dành lại là vì đối với cái nghĩa này, những nghĩa này tức là đối với nghĩa rộng diễn, cái nghĩa tâm động đó, tâm tánh không động thì có cái nghĩa như hàng xa các cái công đức, các cái tướng công đức thanh tịnh đều hiển bạc. Chỉ tâm tánh không động thì sẽ có hàng xa các cái công đức thanh tịnh đầy đủ hiển bạc. Như vậy đừng có tìm công đức gì hết mà chỉ cho nó không động là đủ. Nó không động thì đầy đủ tất cả công đức đó. Vì chỗ này tôi cũng nói rộng thêm, có nhiều vị tu ngồi tu lâu quá sao vận niệm cũng còn lai ra hoài mà không hết, rồi thấy mình ngồi trong núi năm ba năm không có làm lợi ích gì cho ai, mà lo việc giọng mà giọng cũng không rầu, rồi như vậy nghĩ sao? Thật chi rằng chúng muốn đi dạy học phải không, hoặc đi kích chùa hả, hoặc đi làm từ thiện còn thấy cái lợi ích ngay chứ, chứ như mà mình mau dài cái lợi chiêu trực ích kỷ quá mà không tâm cái gì hết. Thì nghĩ như vậy thì quý vị thấy cái nghĩ đó phải hay là không phải? Nếu đối với cái công đức hữu lậu thế gian nghĩ như vậy là phải không, là chướng để tạo công đức hữu lậu thế gian. Còn nếu nói về cái tự tánh công đức vô lậu này thì như vậy nó không phải. Tuy nó chưa có lặn hoàn toàn, nhưng mà nó lặn nó chưa đi thì nó đã có cái công đức của tự tánh hiển chức trước rồi, phải không? Giờ lần giết cho tới bây giờ nó lặn xuống thì cái công đức tự tánh nó hiển lộ đầy đủ. Như vậy cho nên ai mà muốn đầy đủ công đức vô lậu thì ráng cho nó lặn. Nó lặn là đầy đủ công đức vô lậu. Còn nếu là công đức cái chùa, công đức dạy học vân vân kia mà mình muốn đó thì chắc rằng sẽ bị ai dở, tức là bị tổ về đời đặc ma ngày dở như là ngày chưa như luôn đỡ đế rồi, phải không? Nên là cái công đức nó không có gì hết. Thì do đó cho nên chúng ta phải hiểu kỹ cái ý nghĩa công đức ở đây. Khi tâm tánh nó không động đó, thì đó nó có đầy đủ hằng xa công đức, mà công đức đó gọi là công đức vô lậu. Mà cái đó mới là cái công đức chân thật thoát ly sinh tử. Còn nếu mà chúng ta chạy tìm công đức sinh diệt kia thì nó có là đời sau chúng ta được thụ hưởng nơi cả người cả trời, hoặc là được hưởng thanh tốt đẹp hơn quanh, chứ chưa có phải là cái chỗ giải thoát. Nếu tâm có khởi lại thấy câu pháp trước có thể niệm thì có cái chỗ ít như thế, cái tịnh pháp vô lượng công đức tức là niết bàn lại không có cái sở niệm, thế nên đầy đủ gọi là pháp thân, gọi là kho pháp thân Như Lai. Đây là nói cái công đức ít, bởi vì nó nếu tâm mình có giới khởi rồi mình thấy các pháp ở trước thì lúc đó là có cái đáng cho mình chú ý, đáng cho mình nghĩ,